Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Charles Cicluna. Trong hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên, sáng 21 tháng 2 vừa qua, tại Vatican. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Hôm nay, thứ Tư, sau Chúa Nhật thứ Bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 38 đến câu 40. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trình thuật hôm qua, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ những đức tính cần thiết của người lãnh đạo tinh thần. Còn trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục giáo huấn về bao dung và hợp tác. Giáo huấn này được đưa ra sau phản ứng rất đời thường của Gioan. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Rõ ràng, câu nói của Gioan cho thấy, ông và các môn đệ hẳn vẫn còn đang lấn cấn về vấn đề ngôi thứ, như tin mừng hôm qua kể lại. Khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rõ ràng, giáo huấn của Đức Giêsu về việc con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Và ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người tốt hết, và làm người phục vụ mọi người. Xem chừng vẫn còn quá xa lạ với các môn đệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phản ứng của Gioan không xa lạ với chúng ta. Lý do Gioan ngăn cản không cho người khác lấy danh Đức Giêsu trừ quỷ là vì người ấy không theo chúng ta. Đó là một phản ứng muốn giành quyền thống trị, một ý muốn thích quyền năng, một lo lắng giữ độc quyền. Gioan muốn giữ quyền lực của Đức Giêsu cho riêng mình, muốn chiếm quyền đó cho nhóm 12. Đó là khuynh hướng co cụm, chỉ quan tâm đến mình và những người trong nhóm của mình. Đó là lối khôn ngoan theo thế gian, chủ trương phải độc quyền, phải giữ bí mật để kiếm lợi lộc càng nhiều càng tốt, vì họ sợ người khác hơn mình, hay ít nhất cũng được như mình. Đó là thái độ độc quyền không muốn ai có quyền đó, trừ mình hay người trong nhóm của mình, để rồi mặc sức thao túng thị trường. Thái độ này dễ dàng đưa tới địa vị độc tôn, chỉ có mình là nhất, và dễ dàng dẫn tới việc khinh thường người khác hay nhóm khác. Nhưng đó lại không phải là khuynh hướng hay thái độ mà Đức Giê-xu mong muốn. Khác với ích kỷ và tính toán của khôn ngoan con người, đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa, chủ trương rộng lượng cho đi, làm cho mọi người được biết đến, và phân phát những gì mình có tới mọi người. Đức Giê-xu cổ võ việc để người của nhóm khác lấy danh của người mà trừ quỷ, vì người muốn mọi người đều biết đến danh thánh. Người hy vọng khi nhìn thấy uy quyền của danh thánh, mọi người sẽ tin tưởng vào Thiên Chúa. Đây chính là khuynh hướng mở rộng vòng tay để chấp nhận người khác. Đây chính là thái độ bao dung và hợp tác mà Đức Giê-xu mong muốn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc tin mừng hôm nay, chúng ta không nên có thái độ xét đoán các tông đồ hoặc phê phán Gioan. Vì ai trong chúng ta mà không đôi lần có những phản ứng bè phái hay phe nhóm như thế? Ai trong chúng ta chẳng đôi lần tìm cách bênh vực những mối lợi đã kiếm được bằng cách ngăn cản người khác hoạt động như thế? Nhận ra tài năng của người khác thì ai cũng có thể làm được, nhưng thành thật nhìn nhận tài năng và cùng cộng tác với người khác là điều không dễ thực hiện. Vì thế, khi thấy anh chị em làm được những điều vinh danh Thiên Chúa, hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, chứ đừng theo thói đời mà ganh tị, ghen ghét và ngăn cản họ. Thiên Chúa dựng nên mỗi người một vẻ, nhưng mười phân vẹn mười, là để chúng ta sống bên nhau, nâng đỡ nhau, cộng tác với nhau. Mỗi người có một tài năng, mỗi người làm một việc, nhưng tất cả đều nhằm vinh danh Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua thái độ thù hằn, ích kỷ và khép kín của con người phàm tục, mà hướng đến những thái độ cao thượng hơn, bao dung hơn, nhằm bù ích cho các linh hồn và làm cho danh cha cạc sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Thank you.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua, dành cho 300 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tham dự viên luôn đặt trí thông minh nhân tạo, phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống nhóm tại Vatican trong hai ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2019 về chủ đề Luân lý đạo đức người máy, robot, con người, máy móc và sức khỏe. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, một đàng, sự phát triển kỹ thuật giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề không thể vượt qua được cho đến ít năm gần đây. Và chúng ta biết ơn các nhà nghiên cứu đã đạt được những kết quả ấy. Nhưng đàng khác, lại nảy sinh những khó khăn và đe dọa, nhiều khi nguy hiểm hơn những đe dọa trước kia. Khả năng làm được có nguy cơ làm lu mờ người làm và vấn đề làm cho ai. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, máy móc không phải chỉ giới hạn vào việc tự lái, nhưng rốt cuộc nó lái người. Sự biến chuyển ngày nay của khả năng kỹ thuật tạo nên một sự mê hoặc nguy hiểm. Thay vì giao cho cuộc sống con người những dụng cụ cải tiến sự chăm sóc con người, thì người ta lại gặp nguy cơ giao nạp sự sống cho lý lẽ của các máy móc quyết định về giá trị của sự sống. Và Đức Thánh Cha tái nhắc nhở rằng, trí khôn nhân tạo, kỹ thuật người máy và những canh tân khác về kỹ thuật phải được sử dụng để góp phần vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, thay vì ngược lại, như một số thẩm định đã báo trước. Tuyên bố với báo Người đưa tin chiều, số ra ngày 25 tháng 2 năm 2019, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, cũng khẳng định rằng, không có máy móc nào có thể thay thế cho các quan hệ giữa con người với nhau, như giữa bác sĩ và bệnh nhân. Ngày nay, chúng ta cần một khế ước mới giữa con người và kỹ thuật. Tin Roma. Nội dung bài thuyết trình của Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez tại Hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Lúc 4 giờ chiều ngày 21 tháng 2 vừa qua, các tham dự viên cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em đã lắng nghe bài thuyết trình của Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia, nói về đề tài Giáo hội bị đâm thâu qua, giáo hội trong giai đoạn bị khủng hoảng. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Gomez nhấn mạnh rằng, trong tư cách là giám mục, chúng ta phải chu toàn nghĩa vụ, đương đầu ngay với tình trạng nảy sinh từ một lời tố cáo. Không thể loại bỏ lời tố cáo vì đó là lời cáo buộc nặc danh hoặc vì được đưa ra trễ. Một lời tố cáo phải khởi động ngay các thủ tục được quy định trong giáo luật hoặc dân luật của mỗi nước, theo những đường hướng do mỗi hội đồng giám mục quy định. Điều này sẽ giúp chúng ta luôn phân biệt giữa tội lỗi tùy thuộc lòng thương xót của Chúa và tội ác trong giáo hội, tùy thuộc giáo luật và tội ác dân luật, tùy thuộc dân luật tương ứng. Ngày nay, chúng ta đã rõ, bất kỳ sự lơ là nào từ phía chúng ta có thể đưa tới những hình phạt theo giáo luật, kể cả việc sa thải khỏi sứ vụ và những hình phạt theo dân luật, kể cả việc giam tù vì che đậy hoặc đồng lõa. Đức Hồng Y Gomez nói đến những chỉ dẫn cụ thể. Ví dụ, chúng ta phải ý thức rõ các quyền của những giáo sĩ có tội, chẳng hạn quyền bảo tồn thanh danh, quyền thi hành thừa tác vụ, và tiếp tục sống một cuộc đời bình thường trong xã hội, không bao giờ chiếm ưu thế trên các quyền của các nạn nhân, của những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương hơn. Đức Hồng Igomet đề cao vai trò rất quan trọng của báo chí và các phương tiện truyền thông, các mạng xã hội, giúp các giám mục đương đầu với cuộc khủng hoảng. Ngài cũng coi sự can đảm kiên trì của các nạn nhân cũng là điều hữu ích để giáo quyền sửa chữa những lạm dụng. Đồng thời nhấn mạnh rằng, những người trách nhiệm đầu tiên về cuộc khủng hoảng này đang ở giữa chúng ta, qua các giám mục, linh mục và những người thánh hiến. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, kẻ thù ở trong nội bộ giáo hội. Khi phủ nhận những lời tố cáo, không nghe các nạn nhân hoặc tìm cách mua chuộc sự im lặng của họ, các giám mục đã cư xử như những người chăn chiên, bỏ mặc cho đoàn chiên không được bảo vệ. Cách thức quan niệm tổ chức giáo hội ở trên đau khổ của các nạn nhân để không nhìn thấy sự thật kinh khủng, biểu lộ rõ ràng một não trạng giáo sĩ. Tin giáo phận Đà Lạt. Hồng Ân Thánh Hiến đang tu nơi đan viện nữ Biển Đức giáo phận Đà Lạt. Mai sau, khi tuổi đời càng cao, các chị hãy cố gắng duy trì lòng mến để trung thành với Chúa và với lời khấn đan tu của mình. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt, đã nhắn nhủ ba nữ tu tuyên khấn trọn đời, thuộc đan viện nữ Biển Đức, Đồi Hiển Linh, Lộc Nam, trong thánh lễ tuyên khấn ngài chủ sự, lúc 9:30, ngày 22 tháng 2 vừa qua, tại nhà nguyện đan viện. Đồng tế với Đức cha Đa Minh, có cha Du Xe Phạm Văn Thống, chánh xứ Đại Lộc, giáo hạt Bảo Lộc, cùng trên 20 linh mục triều và dòng, trong và ngoài giáo phận Đà Lạt. Đến hiệp dâng thánh lễ, ngoài quý nữ tu thuộc đan viện Biển Đức và thân nhân của ba nữ tu tuyên khấn, còn có quý tu sĩ nam nữ thuộc các dòng lân cận, quý khách mời, và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đại Lộc và giáo họ Lộc Nam. Giảng trong thánh lễ, nhân lễ lập tông tòa Thánh Phêrô, Đức cha Đa Minh nhắc lại chặng đường theo Chúa của Thánh Phêrô với nhiều lần hoán cải, chấp nhận từ bỏ nhưng lại sa ngã và tiếp tục hoán cải. Đức cha nói, từ hồ Galilê, sau khi Chúa Giêsu cho ông Phêrô bắt được mẻ cá đầy, ông vội vàng từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Nhưng rồi ông đã chối thầy ba lần ngay trong đêm Chúa Giêsu bị bắt. Ông đã hoán cải, đứng dậy và tiếp tục loan báo tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu. Thế nhưng, khi đạo Chúa bị bách hại, ông đang định bỏ trốn khỏi thành Jerusalem, thì Chúa lại hiện ra nhắc nhở ông, hãy trở lại thành và chịu chết, hầu làm chứng cho tin mừng cứu độ của Chúa. Kết luận, Đức cha Đa Minh nhắn nhủ các tân khấn sinh. Hôm nay, các chị với lòng yêu mến Chúa và tha nhân sẽ long trọng tuyên khấn trọn đời, để một lòng theo Chúa và phục vụ mọi người. Thế nhưng, khi tuổi đời càng cao, cùng với bao thành công và thất bại, niềm vui và nỗi buồn trong đời sống đang tu, các chị hãy noi gương Thánh Phêrô, hầu cố gắng duy trì lòng mến để trung thành với Chúa và với lời khấn đang tu của mình. Sau bài giảng, cha chánh xứ Đại Lộc đã giới thiệu các khấn sinh với Đức Giám Mục. Sau khi phỏng vấn, cùng với sự cam kết dâng mình cho Chúa và phục vụ tha nhân, các khấn sinh đã tuyên khấn, an định, hoán cải, tuân phục. Hai lời khấn khó nghèo và khiếp tịnh được lồng trong lời khấn hoán cải. Đặc biệt, trong nghi thức tuyên khấn, có nghi thức cha mẹ đặt tay trên vai con mình và dâng con cho Thiên Chúa. Đức Giám Mục cùng với các nữ tu vĩnh khấn đặt tay cầu nguyện cho các tân khấn sinh. Cuối thánh lễ, nữ tu đan trưởng A Nhép Lê Thị Tố Hương, thay mặt đan viện, có lời cảm ơn Đức Giám Mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, cha xứ cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đại Lộc, và toàn thể quý thân nhân, quý khách. Nối tiếp, thay mặt gia đình các khấn sinh, vị đại diện phụ huynh cũng có lời cảm ơn Đức Giám Mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cha xứ cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đại Lộc, đặc biệt là hội dòng nữ Biển Đức. Đáp từ, Đức Giám Mục bày tỏ niềm vui khi thấy hội dòng đã có sự gắn bó mật thiết với giáo hội địa phương trong các sinh hoạt tôn giáo, góp phần xây dựng giáo xứ Đại Lộc ngày càng phát triển. Tin Vatican. Nội dung bài thuyết trình của Đức Hồng Y Blaise Kubitsch tại Hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Trong bài thuyết trình sáng ngày 22 tháng 2 năm 2019 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Chicago cũng là trưởng ban tổ chức cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em ở Vatican những ngày này, đã nói đến bốn điều các giám mục và các bề trên dòng cần làm trong việc xử lý những vụ tố cáo lạm dụng. Đó là bốn điều cần thực hiện. 1. Lắng nghe tường tận. 2. Đề cao vai trò của giáo dân trong lĩnh vực này, chống lại thái độ che đậy và bao dung của giáo sĩ đối với những vụ lạm dụng. Đức Hồng Y nói, đặc tính công nghị chân thực trong giáo hội, nghĩa là mọi thành phần dân Chúa đều tham dự vào hoạt động của giáo hội, kêu gọi chúng ta. Hãy cứu xét rộng rãi chứng từ của giáo dân, vững mạnh, và có thể đẩy mạnh sứ vụ chúng ta muốn chu toàn qua công cuộc gặp gỡ này. Chúng ta phải du nhập sự tham gia rộng rãi của giáo dân vào mọi nỗ lực, để nhận ra và kiến tạo những cơ cấu trả lẽ về trách nhiệm, để phòng ngừa nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. 3. Đoàn thể tính. Cũng vì thiếu sự cảm thông, liên lạc giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục, và giữa các giám mục với nhau, giữa các giám mục và các bề trên dòng, giữa các giám mục với dân của các vị, đưa đến sự thất bại trong việc xác định trách nhiệm của các giáo sĩ, các cấp, trong việc xử lý những vụ lạm dụng. 4. Đồng hành với các nạn nhân. Nếu giáo hội muốn thực sự ôm ấp như người mẹ yêu thương đối với các nạn nhân sống sót sau những vụ giáo sĩ lạm dụng, thì mọi cơ cấu trả lẽ về trách nhiệm phải bao gồm tình liên đới và đồng hành, thực sự cảm thương đối với các nạn nhân. Cụ thể hơn, Đức Hồng Y Kubitsch đề nghị một loạt những điều cần thực hiện để xử lý các giám mục và bề trên thiếu trách nhiệm đối với những vụ lạm dụng. 1. Thiết lập các tiêu chuẩn để điều tra các giám mục. Khi các hội đồng giám mục, giáo tỉnh hoặc giáo phận cùng thiết lập các tiêu chuẩn để điều tra về các giám mục, phải có sự can dự và tham khảo các chuyên gia giáo dân theo giáo luật, và tham chiếu vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, xét vì vai trò truyền thống của vị tổng giám mục trong việc phối hợp đời sống giáo hội. Tất cả phải diễn ra không gây thiệt hại cho thẩm quyền của tòa thánh. Nơi nào dân luật đòi phải trình báo những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên, luật ấy phải được tuân hành, và các chính sách phải làm sáng tỏ các đòi hỏi ấy. 2. Trình báo những tố cáo. Tất cả những cơ cấu để trình báo những vụ lạm dụng hoặc ngược đãi đối với một giám mục phải minh bạch và các tín hữu biết. Phải quan tâm kiến tạo những cơ cấu trình báo độc lập dưới hình thức một đường dây điện thoại dành riêng hoặc một dịch vụ trang mạng để nhận và truyền những lời tố cáo trực tiếp đến sứ thần tòa thánh, tổng giám mục của vị giám mục bị cáo, hoặc nếu cần, gửi đến người thay thế và tới bất kỳ chuyên gia giáo dân nào được dự trù theo quy tắc do hội đồng giám mục quy định. Sự tham gia của các chuyên gia giáo dân để trợ giúp từ nay trở thành điều cần thiết cho tiến trình xét xử được tốt đẹp và minh bạch. Phải thiết định các đòi hỏi và thủ tục khác để trình báo giáo quyền liên hệ từ phía các giáo sĩ biết hành động sai trái của một giám mục. 3. Những thủ tục cụ thể. Đức Hồng Y Kubitsch nói, theo ý tôi, nên chấp nhận những thủ tục xét xử rõ ràng, ăn rễ trong các truyền thống và các cơ cấu của giáo hội. Đồng thời, thỏa mãn các nhu cầu hiện đại, nhận diện và điều tra những thái độ bất hợp pháp của giám mục. Tòa thánh có thể ban hành các luật phổ quát, các hội đồng giám mục có thể cứu xét việc chấp nhận các quy luật đặc biệt để đáp ứng những đòi hỏi đặc thù của mỗi hội đồng giám mục.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày, bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Charles G. Kluna trong Hội nghị Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên sáng 21 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Bảo vệ Trẻ Em trong Giáo hội, Đức Tổng Giám mục Charles G. Kluna, Tổng Giám mục Malta, đồng Tổng Thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin, một trong bốn vị trong ban tổ chức hội nghị, đã có bài thuyết trình tại hội nghị với chủ đề Lãnh trách nhiệm cứu xét các trường hợp của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục và ngăn ngừa lạm dụng. Nhập đề: Cách các giám mục chúng ta thực thi thừa tác vụ của mình để phục vụ công lý trong các cộng đồng của chúng ta là một trong những thử nghiệm căn bản của sự quản lý của chúng ta và, quả thực, của lòng trung thành của chúng ta. Xin trích dẫn lời Chúa trong Luca chương 12 câu 48. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Chúng ta được trao phó chăm sóc giáo dân của chúng ta. Nghĩa vụ thiêng liêng của chúng ta là bảo vệ giáo dân của chúng ta và đảm bảo công lý khi họ bị lạm dụng. Trong bức thư gửi dân Chúa ở Ái Nhĩ Lan, công bố ngày 19 tháng 3 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói điều này. Chỉ bằng cách khảo sát cẩn thận nhiều yếu tố dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay, cuộc chẩn đoán rõ ràng các nguyên nhân của nó mới được thực hiện, và các biện pháp khắc phục hữu hiệu mới được tìm thấy. Chắc chắn, trong số các nhân tố đóng góp, chúng ta có thể kể các thủ tục không thỏa đáng để xác định sự thích hợp của các ứng viên vào chức linh mục và đời sống tu dòng, việc đào tạo về nhân bản, đạo đức, trí tuệ và thiêng liêng không đầy đủ trong các chủng viện và tập viện, xu hướng trong xã hội ưu đãi các giáo sĩ và các nhân vật có thẩm quyền khác, và mối quan tâm không đúng chỗ về danh tiếng của giáo hội và tránh tai tiếng, dẫn đến việc không áp dụng các hình phạt giáo luật hiện có và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Cần có hành động khẩn cấp để giải quyết những nhân tố này. Các nhân tố đã gây ra hậu quả bi thảm đến thế trong cuộc sống các nạn nhân và gia đình họ, và đã che khuất ánh sáng tin mừng, đến độ thậm chí nhiều thế kỷ bất hại cũng đã không làm thành công như vậy. Bài nói của tôi sáng nay có ý định lướt qua các giai đoạn chính của diễn trình cứu xét các trường hợp cá nhân lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi các thành viên của hàng giáo sĩ, với một số gợi ý thiết thực được hình thành bởi sự thận trọng, bởi việc thực hành tốt nhất và bởi mối quan tâm hàng đầu đối với việc bảo vệ sự vô tội của trẻ em và người trẻ của chúng ta. Báo cáo hành vi sai trái về tình dục. Giai đoạn đầu tiên là báo cáo hành vi sai trái về tình dục. Điều chủ yếu là cộng đồng nên được thông báo rằng họ có nghĩa vụ và quyền báo cáo hành vi sai trái về tình dục cho một người liên lạc trong giáo phận hoặc dòng tu. Những chi tiết về người liên lạc này nên được đăng tải công khai. Nên khuyến cáo việc này, nếu và khi một trường hợp có hành vi sai trái được trình trực tiếp cho giám mục hoặc bề trên dòng tu, các vị này phải chuyển thông tin cho người liên lạc được chỉ định. Trong mọi trường hợp và trong mọi giai đoạn xử lý các trường hợp này, hai điểm này phải luôn được tuân thủ. Điểm thứ nhất, các quy thức được thiết lập phải được tôn trọng. Điểm thứ hai, luật dân sự hoặc trong nước phải được tuân theo. Điều quan trọng là mọi cáo buộc đều được điều tra với sự giúp đỡ của các chuyên gia, và cuộc điều tra được kết thúc không chậm trễ một cách không cần thiết. Sự biện phân của thẩm quyền giáo hội phải có tính hợp đoàn. Trong một số hội đồng duyệt xét hoặc bảo vệ của các giáo hội địa phương, các ủy ban đã được thành lập, và kinh nghiệm này đã được chứng minh là có lợi. thật là một sự nhẹ lòng cho các giám mục khi chúng ta có thể chia sẻ nỗi buồn, nỗi đau và sự thất vọng của mình khi phải đối diện với những hậu quả khủng khiếp của hành vi sai trái nơi một số linh mục. Lời khuyên của chuyên gia mang lại ánh sáng và an ủi, và giúp chúng ta đạt được các quyết định dựa trên năng lực khoa học và chuyên môn. Xử lý các trường hợp khi chúng phát sinh trong một khung cảnh đồng nghị hoặc hợp đoàn sẽ đem lại năng lực cần thiết cho các giám mục để vươn tay mục vụ ra với các nạn nhân, các linh mục bị buộc tội, cộng đồng tín hữu và thực sự với cả xã hội nói chung. Tất cả những người này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt, và vị giám mục và bề trên dòng cần phải mở rộng sự ân cần mục vụ của mình đối với họ, hoặc trực tiếp, hoặc thông qua các đại diện của mình. Là các mục tử của đoàn Thiên Chúa, chúng ta không nên đánh giá thấp sự cần thiết phải đối đầu với những vết thương sâu gây ra cho nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi các thành viên của hàng giáo sĩ. Chúng là những vết thương có bản chất tâm lý và tâm linh, cần được săn sóc cẩn thận. Trong nhiều cuộc gặp gỡ với các nạn nhân trên khắp thế giới, tôi đã tiến đến chỗ nhận ra rằng đây là mảnh đất thánh thiêng nơi chúng ta gặp Chúa Giêsu trên thập giá. Đây là một Via Crucis mà các giám mục và các nhà lãnh đạo khác của giáo hội không thể bỏ lỡ. Chúng ta cần phải là Simon Cyrene, giúp các nạn nhân, những người mà Chúa Giêsu đã đồng hóa với, vác thập giá nặng nề của họ. Điều tra các trường hợp sai trái về tình dục. Theo tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela, kết quả cuộc điều tra về hành vi sai trái tình dục của giáo sĩ với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi nên được trình cho Bộ Giáo lý Đức tin. Trong những trường hợp này, vị bản quyền được giáo luật cho phép áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế hoặc ngăn cấm việc thi hành thừa tác vụ. Vị bản quyền nên tham khảo ý kiến các chuyên gia giáo luật của mình trong tất cả các trường hợp về hành vi sai trái tình dục để việc chuyển trình được thực hiện khi cần thực hiện và các thủ tục thích đáng được áp dụng ở cấp địa phương khi vụ việc không được dành riêng cho tòa thánh. Ví dụ, khi xảy ra hành vi sai trái giữa người lớn thuận tình. Ngoài ra, các chuyên gia sẽ giúp giám mục hoặc bề trên dòng chia sẻ mọi thông tin cần thiết với Bộ Giáo lý Đức tin và sẽ giúp ngài bày tỏ ý kiến cố vấn của mình về giá trị của các lời cáo buộc và các thủ tục phải theo. Nên khuyến cáo việc này. Vị bản quyền nên theo dõi trường hợp với Bộ Giáo lý Đức tin. Giám mục hoặc bề trên dòng là người có vị thế tốt nhất để biện phân tác động có thể có do kết quả của vụ kiện gây ra cho cộng đồng của mình. Bộ Giáo lý Đức tin rất coi trọng ý kiến cố vấn của giám mục và luôn có mặt để thảo luận về các trường hợp cá nhân với các thẩm quyền giáo hội có năng quyền. Diễn trình hình phạt giáo luật. Trong hầu hết các trường hợp được trình cho Bộ Giáo lý Đức tin, một diễn trình hình phạt giáo luật được tòa thánh cho phép. Phần lớn các diễn trình hình phạt giáo luật thuộc loại ngoại tòa hoặc hành chánh. Diễn trình hình phạt tư pháp được cho phép trong một số ít trường hợp. Trong cả hai loại diễn trình, vị bản quyền có nhiệm vụ đề cử các thụ ủy và hội thẩm hoặc thẩm phán và chưởng lý là những người khôn ngoan, có trình độ học vấn và nổi tiếng về ý thức công bằng. Trong hệ thống của chúng ta, như được thu lượm hiện nay, vai trò của nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong tố tụng giáo luật bị hạn chế. Sự ân cần mục vụ của vị bản quyền sẽ giúp bù đắp sự thiếu thốn này. Người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn trong giáo phận hoặc dòng tu nên có khả năng chia sẻ thông tin về tiến độ tố tụng với nạn nhân hoặc các nạn nhân trong vụ án. Trong diễn trình hình phạt tư pháp, nạn nhân có quyền khởi tố vụ án gây thiệt hại trước thẩm phán giáo hội của tòa sơ thẩm. Trong trường hợp diễn trình xử phạt hành chánh, sáng kiến này nên được thực hiện bởi vị bản quyền thay mặt cho nạn nhân, yêu cầu thụ ủy bồi thường thiệt hại có lợi cho nạn nhân như hậu quả chờ quyết định kết tội cuối cùng. Yếu tính của một diễn trình công bằng đòi hỏi điều này. Bị cáo được trình bày mọi lập luận và bằng chứng chống lại họ. Bị cáo được dành trọn vẹn lợi ích của quyền được trình bày việc bên vực mình. Phán quyết được đưa ra dựa trên các sự kiện của vụ án và pháp luật áp dụng cho vụ án. Một phán quyết được quyết định hợp lý, được truyền đạt bằng văn bản cho bị cáo, và bị cáo được hưởng quyền đòi sửa lại một phán quyết hoặc một quyết định có hại cho mình. Một khi vị bản quyền, theo hướng dẫn của Bộ Giáo lý Đức tin, đã chỉ định một thụ ủy và hội thẩm của mình trong diễn trình hành chánh hoặc chỉ định các thành viên của tòa án trong diễn trình xử phạt tư pháp, ngài nên để những người được đề cử làm công việc của họ và không nên can thiệp vào diễn trình. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ngài vẫn là đảm bảo để diễn trình được thực hiện kịp thời và đúng theo giáo luật. Một diễn trình hình phạt giáo luật, dù là tư pháp hay hành chánh, đều kết thúc với một trong ba kết quả có thể xảy ra. Một, decisio condemnatoria, quyết định lên án, trong đó bị cáo bị kết tội là có tội theo giáo luật. Một, decisio dimissoria, quyết định bác bỏ, trong đó những lời buộc tội không được chứng minh. Hoặc một, decisio absolutoria, quyết định tha bổng, trong đó bị cáo được tuyên bố vô tội. Một decisio dimissoria có thể tạo ra một vấn đề nan giải. Giám mục hoặc bề trên dòng vẫn có thể không thoải mái với việc tái bổ nhiệm bị cáo vào thừa tác vụ trong trường hợp các cáo buộc là đáng tin cậy nhưng vụ việc không được chứng minh. Lời cố vấn của chuyên gia rất chủ yếu trong những trường hợp này, và vị bản quyền nên sử dụng thẩm quyền của mình để bảo đảm ích chung và bảo đảm an toàn hữu hiệu cho trẻ em và thanh thiếu niên. Giao diện với quyền tài phán dân sự. Một khía cạnh chủ yếu của việc thi hành quyền quản lý trong những trường hợp này là giao diện thích đáng với quyền tài phán dân sự. Chúng ta đang nói về hành vi sai trái cũng là một tội ác trong mọi quyền tài phán dân sự. Năng quyền của các cơ quan nhà nước cần được tôn trọng. Luật báo cáo cần được tuân thủ cẩn thận và tinh thần hợp tác sẽ có lợi cho cả giáo hội và xã hội nói chung. Các tòa án dân sự có quyền trừng phạt tội phạm và thẩm quyền khác để bồi thường thiệt hại theo luật liên quan đến các vấn đề dân sự. Các định mức dân sự hoặc các tiêu chuẩn về bằng chứng có thể khác với những điều này trong thủ tục tố tụng của giáo luật. Sự khác biệt về kết quả cho cùng một trường hợp không phải là điều hiếm khi xảy ra. Trong một số thủ tục tố tụng giáo luật, các hành vi được trình bày hoặc đưa ra trong diễn trình tố tụng dân sự được trình bày như một yếu tố bằng chứng. Điều này xảy ra khá thường xuyên trong các trường hợp tạo mãi, sở hữu hoặc phổ biến văn hóa phẩm khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên. Trong đó, các thẩm quyền nhà nước sở hữu các phương tiện tốt hơn trong việc phát hiện, giám sát và tiếp cận bằng chứng. Sự khác biệt trong các luật lệ liên quan đến thời hiệu là một động lực khác tạo nên sự đa dạng về kết quả trong cùng một trường hợp được quyết định theo các phạm vi tài phán khác nhau. Quyền của Bộ Giáo lý Đức tin hạ thấp thời hiệu 20 năm vẫn được viện dẫn trong việc xử các vụ lâu năm. Nhưng dĩ nhiên, đây không nên là tiêu chuẩn, mà chỉ là ngoại lệ. Lý do pháp lý ở đây là việc thiết lập sự thật và bảo đảm công lý, đòi hỏi khả năng được thực thi quyền tài phán tư pháp có lợi cho lợi ích chung, ngay trong các trường hợp tội phạm đã lâu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục George C. Cluna trong Hội nghị Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên sáng 21 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài thuyết trình này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự tạo dựng các thiên thần và loài người trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của tội lỗi trong lịch sử. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vậy tội là gì? Người ta vẫn bảo tội, giáo hội và những người Kitô hữu chúng ta không chấp nhận cái câu trả lời tội phát xuất từ đâu, nguồn gốc của tội đâu, do Thiên Chúa. Chắc chắn câu hỏi này chúng ta không chấp nhận. Không do Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là đứng tốt lành, không thể là tác giả của tội. Thế tác giả của tội là ai? Ta đổ thừa cho ma quỷ, bảo rằng như vậy phải là ma quỷ, thì tội là xấu. Người gây ra tội là ma quỷ, nó cười chứ. Ma quỷ không phải là tác giả của tội. Tác giả của tội là con người, chính mình gây ra tội. Ma quỷ nó khôn lắm, nó không dạy gì. Thánh Phaolô bảo nó khôn lắm, bởi vì chính nó là kẻ phạm tội từ ban đầu. Nó làm sao là tác giả được? Chính nó cũng phạm tội, làm sao nó tác giả sản xuất ra tội được? Vậy tội là một tình trạng. Cái tình trạng đó là làm ngược lại với lời Chúa, vi phạm lời Chúa thì cái điều đó gọi là tội. Chứ chẳng phải ai gây ra. Bất cứ kẻ nào mà vi phạm lời Chúa, thiên thần vi phạm lời Chúa, đó là phạm tội. Con người vi phạm lời Chúa, làm ngược với lời Chúa, đó là phạm tội. Vậy thì lời Chúa nó có hai cái khía cạnh, mà chúng ta thường để ý tới một khía cạnh, quên cái khía cạnh thứ hai. Chính vì vậy mà giáo hội trong cái lời kinh của Thánh Vịnh dạy chúng ta: xin Chúa tha cho con các tội con phạm mà con không biết. Cái điều này là cái điều chúng ta không biết. Lời Chúa bảo những gì xấu con không được đụng vào. Bởi vì mình làm cái gì mà mình bảo là xấu, mình phải bảo đó là tội. Nhưng còn điều thứ hai cũng là tội. Những điều gì tốt con phải làm. Quên cái điều này cũng vẫn là tội. Chúa bảo con không được ghét anh em con. Mình ghét thì mình nhận ra được ngay là tội. Nhưng mà Chúa bảo con còn phải thương anh em con nữa. Mình không thương, mình đâu có nghĩ đó là tội. Hai yếu tố. Lấy Chúa Giêsu bảo rằng khi Chúa đến, Chúa dạy chỉ cho con người thấy một nửa còn thiếu. Đó là phải làm cả điều này, phải làm cả điều kia nữa. Mà thường người ta quên. Nếu chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ phát hiện ra mình nhiều tội lắm. Còn nếu không chỉ thấy điều xấu thì bảo chứ thực sự ra mà xét điều xấu một ngày tôi không làm một điều xấu nào cả. Tuần cũng không làm điều xấu, một tháng không làm điều xấu nào cả. Khi vào tòa thì tôi không biết xưng cái gì, biết xưng tội xưng gì. Tại vì chúng ta quên xét cái điều thứ hai. Những điều mà Chúa bảo tốt có làm không? Không. Cái ông phú hộ ngày ngày mà mở tiệc linh đình, ông chẳng làm cái điều gì xấu hả? Phúc âm có kể lại ông ấy làm điều gì xấu đâu, ông đâu cướp của giết người. Ông chỉ mở tiệc linh đình, ông có tiền, ông làm ra tiền, ông mở tiệc, đãi bạn bè, tốt. Cái tội của ông ở chỗ nào? Để cho một cái người nghèo khổ trước nhà đó phải chết đói, đó là tội. Mà cái tội này có lớn không? Ông ở trong hoàng ngục, lớn chứ. Mình đâu có thấy cái tội đâu, mình chỉ xét cái gì xấu. Mình là tôi không phạm gì xấu, như vậy tôi vô tội chưa đâu. Từ từ, đừng kết luận vội. Xét cái điều thứ hai là mình mới thấy đúng là mình phải đấm ngược, xin Chúa tha cho con các tội. Con phạm mà không hay, không biết. cái tội nguyên tổ đầu tiên dẫn chúng ta cái điều đó. Vậy sau khi phạm tội nguyên tổ thì Chúa chỉ cho con người cái hậu quả của nó. Cái hậu quả thứ nhất đó là người phụ nữ mang nặng đẻ đau. Thứ hai, phải phục tùng chồng, dưới quyền của người chồng. Hai cái hậu quả dành cho người phụ nữ. Cái chức năng làm mẹ, chức năng mang thai, cái chức năng lớn lắm. Cái chức năng này Thiên Chúa trao cho người phụ nữ, đàn ông có muốn đỗ mang thai được, không đẻ được. Thành thử ra cái tiếng Việt Nam, cái từ rất là chính xác. Cha sinh mẹ đẻ, bà mẹ mới đẻ được, ông bố chỉ có sinh chứ không đẻ. Có muốn không đẻ được, phải mang thai mới đẻ được. Vậy cái chức năng mang thai và sinh con của người phụ nữ, đáng lẽ đó là vinh dự, đó là một hồng phúc, vì trong đó Thiên Chúa tin tưởng, tín nhiệm trao gửi tất cả trong đó. Khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ trong 6 ngày, thì cái quyết định thứ hai của Thiên Chúa là đưa con người, muốn cứu độ con người. Cứu độ là gì? Là cho con người được chung sống với Thiên Chúa hạnh phúc đời đời. Vậy muốn có cái đó, Thiên Chúa phải thiết lập một chỗ mới, nước trời. Cái nước trời đó mà trong sách Sáng Thế gọi là ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa lập cái chốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đây chính là nước trời. Nên trong cái Thánh Vịnh 94 mà giáo hội đọc hàng ngày, Thiên Chúa thề rằng ta không cho cái lũ dân phản bội này được vào chốn nghỉ ngơi của ta, không vào được nước trời. Đó là cái bước thứ hai, cái mức thứ hai Thiên Chúa quyết định. Và chính vì vậy mà mới xảy ra cái cám dỗ này. Ma quỷ nó ghen tức, nó không muốn cho con người đạt tới ơn cứu độ đâu. Thành thử nó phá hỏng ngay từ đầu. Vậy khi mà Thiên Chúa dựng lên con người, Chúa ban cho cái gì? Thứ nhất, giống Thiên Chúa, cái hình ảnh của Thiên Chúa bị ma quỷ tội, dùng tội lỗi nó phá hủy, biến dạng cái khuôn mặt Thiên Chúa. Mãi tới khi Chúa Giêsu đến, Chúa mới chỉ cho chúng ta thấy. Chúa nói với người Do Thái, người Do Thái bảo chúng tôi là con cháu Abraham. Chúa bảo không phải, chúng tôi là con cháu Thiên Chúa, có Thiên Chúa là cha chúng tôi. Chúa bảo không phải, cha các ngươi không phải Abraham, không phải là Thiên Chúa. Cuối cùng Chúa bảo cha các ngươi là ma quỷ. Nên trong cái dụ ngôn về phán xét, ngày sau cùng Chúa bảo các ngươi hãy về với cha các ngươi, chỗ ở cha các ngươi không phải ở đây, trong hoàng ngục cơ. Sai rồi, lầm rồi. Còn con Thiên Chúa mới vào nước trời. Nên chúng ta bị cái bóng tối nó đánh lừa, giống như ông bà nguyên tổ. Chính vì thế mà khi nó ghen tức như vậy, nó phá hỏng đầu tiên cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi con người. Và cái hình ảnh đó được diễn tả là gì? Nó tước mất cái bộ y phục ánh sáng. Lấy mất cái bộ y phục. Và cái bộ y phục ánh sáng đó, đến khi Chúa Giêsu đến, Chúa mới chỉ cho chúng ta thấy đó là cái gì? Thưa, đó là lời Chúa. Chúa bảo, lời ta là sự thật, lời ta là sự sống, lời ta là ánh sáng. Mất lời Chúa, vi phạm lời Chúa là mất cái bộ y phục ánh sáng, mất cái phương thế bảo vệ linh hồn của mình. Hay ở chỗ nào mà giáo hội mãi bao nhiêu năm trời mới khám phá lại. Cái điểm thứ hai mất nữa, đó là con người mất 4 cái đặc ân mà Thiên Chúa ban tặng con người. Nhờ 4 cái đặc ân này mà con người giống được hình ảnh Thiên Chúa. Đặc ân thứ nhất, đặc ân thông minh, biết Thiên Chúa rõ là ai. Đặc ân thứ hai, đặc ân miễn trừ đau khổ, không phải đau khổ. Đặc ân thứ ba là miễn trừ rối loạn, mà trong sách giáo lý cũ nói với chúng ta đó là miễn trừ dục vọng. Dục vọng đó là những ước muốn, những khuynh hướng, những ham mê trần thế làm cho con người rối loạn. Và đặc ân cuối cùng là miễn trừ sự chết. Mất bốn cái này con người mất hết. Cuối cùng thì con người mất cái khả năng dùng tự do của mình. Cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng, Thiên Chúa không lấy lại, tự do tuyệt đối. Nhưng nó là một con dao hai lưỡi. Cái tự do đó hoặc con người nghe theo Thiên Chúa, tuân giữ lời Chúa, hoặc con người làm ngược lại, tùy con người. Thế làm ngược lại gọi đó là tội. Thế làm theo lời của Thiên Chúa gọi đó là phúc. Một là hạnh phúc, hai là đau khổ. Nó là sử dụng tự do. Vậy Chúa chỉ cho con người những cái gì con người đã mất, để với tất cả cái tình trạng mất hết như vậy, cuối cùng thân xác được Thiên Chúa dựng nên từ bụi đất phải trở về gốc của nó. Nên trong cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, Ngài xác định với chúng ta hai điểm. Ngài phải làm sao để chiến thắng được. Cái thứ nhất, đó là chiến thắng được tội. Thứ hai, chiến thắng được sự chết. Đây là hai cái sức mạnh của Satan. Nên chiến thắng ma quỷ là chiến thắng tội và chiến thắng được sự chết. Ngài chiến thắng tội bằng cách Ngài chấp nhận hy sinh chết trên thập giá. Ngài chiến thắng sự chết là Ngài sống lại. Và khi Ngài sống lại như vậy, Ngài mới tuyên bố cái cuộc chiến thắng trọn vẹn cuối cùng đối với Satan. Và nhờ vậy con người lấy lại được ơn cứu độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được trình bày câu chuyện của bé Cơ So Hờ La Ri, được Đức Mẹ Măng Đen chữa lành bệnh tim bẩm sinh qua lời kể của nhóm phóng viên trang báo điện tử đứctinyesu.com. Chúng tôi đến nhà thờ Blaytuet ngày 14 tháng 9 năm 2012 và thấy một số người đến nhà thờ cầu nguyện và đang ngồi nghỉ bên hông nhà thờ. Qua vài câu xã giao thăm hỏi với một phụ nữ có tên là Cờ So Hờ Khức, là giáo dân của giáo xứ Blaytuet. Thật tình cờ, vì chúng tôi đang muốn đi tìm những nhân chứng về quyền năng của Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, thì được biết chị Cờ So Hờ Khức là cô ruột của một bé gái đã nhận được ơn từ Đức Mẹ Măng Đen chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh. Cháu bé tên là Maria Cờ So Hờ La Ri, sinh năm 2007, là con của anh chị Luca Cờ So Kha, sinh năm 1979, và chị Maria Teresa Cờ So Hờ Piu, sinh năm 1985. Cả gia đình là người dân tộc Gia Rai, ở làng Blaytuet, xã Chư Á, thành phố Pleiku. chị Cờ So Hờ Khức đã dẫn chúng tôi đến nhà của gia đình cháu bé Cờ So Hờ La Ri để gặp gỡ và biết chính xác hơn về ơn ban kỳ diệu này. Chị Hờ Khức vui vẻ và nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi, vừa đi vừa nói chuyện. Chị cho chúng tôi hiểu thêm được cách sống của người dân nơi đây. Cách nhà thờ Plejuet khoảng gần một cây số, đường đất đỏ trơn trượt đã làm một chiếc xe của một thành viên trong nhóm chúng tôi bị té, khiến mấy đứa nhỏ đang chơi dọc đường cười chọc chúng tôi. Vì đường trơn trượt, chúng tôi đành dắt xe máy và đi bộ. Bước vào nhà của cháu Cờ So Hờ La Ri, sau vài lời giới thiệu, các thành viên trong gia đình đã vui vẻ đón tiếp chúng tôi. Ở gian nhà chính của gia đình, chị Cờ So Hờ Piu, mẹ cháu Cờ So Hờ La Ri, kể lại câu chuyện cháu được ơn Đức Mẹ Măng Đen như sau. Chị sinh bé vào ngày 29 tháng 3 năm 2007. Lúc mới sinh, bé bị vàng da. Khoảng 9 tháng sau, bé lên cơn sốt co giật, nên gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh Gia Lai để chữa trị. Các bác sĩ khám bệnh phát hiện cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, nên họ cho chuyển cháu lên bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn để có phương tiện chuyên khoa chữa trị tốt hơn. Từ ngày 3 tháng 7 năm 2008 đến năm 2009, hơn một năm trời khám chữa bệnh, mà bệnh tình của bé vẫn không hề thuyên giảm. Gia đình đi tái khám nhiều lần, trung bình mỗi tháng một lần. Ở nhiều nơi từ bệnh viện tỉnh, rồi bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn, tới bệnh viện tư nhân chuyên khoa tim ở ngoài Huế, nhưng cháu vẫn không khỏi. Lúc này cháu bé đã được 2 tuổi mà cân nặng chưa tới 9 kg, không biết lật, không biết cười, cũng chẳng thấy cháu có khả năng tập nói. Để chứng minh, chị Cờ So Hờ Piu đưa chúng tôi xem giấy chuyển viện, sổ khám siêu âm tim của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố, trong đó có xác nhận bé bị bệnh tim bẩm sinh. Sau đó chị kể tiếp, gia đình cũng đăng ký với trạm y tế xã để nhờ các bác sĩ khám mổ tim từ thiện. Khi có thông tin đoàn bác sĩ đến khám, gia đình đưa bé lên khám, nhưng các bác sĩ nói đợi chừng nào bé đủ 10 kg mới mổ được. Cũng theo thông tin từ gia đình, mọi người trong gia đình đều mong ước bé Hờ La Ri khỏi bệnh. Nếu phải bán đất hay bán ruộng để có tiền chữa bệnh cho cháu, cả gia đình cũng đồng ý. Sự mòn mỏi đợi chờ và việc đưa bé Hờ La Ri đi khám nhiều nơi mà không thấy tiến triển khiến gia đình buồn khổ lo lắng. Trong khoảng thời gian chăm sóc chờ bé đủ 10 kg để mổ, gia đình nghe tin về Đức Mẹ Măng Đen. Theo cách nói của gia đình là hết cách đành đưa cháu đến Đức Mẹ Măng Đen xin mẹ chữa lành. Gia đình đưa cháu lên Đức Mẹ Măng Đen vào cuối năm 2009. Trong chuyến xe có bà, mẹ và cháu Hờ La Ri lúc đó đã hơn 2 tuổi, cùng với hội Legio Mariae của nhà thờ Plejuet đi hành hương cùng nhau, với mong muốn hiệp ý cầu xin với Đức Mẹ Măng Đen chữa cho bé được khỏi bệnh. Tượng đài Đức Mẹ Măng Đen tọa lạc ở thôn Măng Đen, xã Đắc Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Sau khi đi hành hương và cầu xin Đức Mẹ Măng Đen lần đó về, gia đình thấy cháu tự nhiên biết nói bập bẹ, ăn được nhiều hơn và có dấu hiệu khỏe mạnh dần. Gia đình vẫn chưa tin chắc nên mới đi tái khám tại bệnh viện. Điều thật bất ngờ khi bác sĩ tái khám thì báo tin cho gia đình biết cháu bé không còn triệu chứng gì về bệnh tim nữa. Thời gian sau đó, gia đình đến đài Đức Mẹ Măng Đen thêm 2 lần nữa để cảm tạ Đức Mẹ. 3 năm sau, bé Hờ La Ri được 5 tuổi, tăng được thêm 15 kg. Em đi nhà trẻ và phát triển bình thường như các đứa trẻ khác. Gia đình còn cho biết thêm là bé còn có vẻ nghịch phá nữa. Tiếng cười, tiếng nói của bé Hờ La Ri là hạnh phúc trong ngôi nhà bé nhỏ vùng cao nguyên này. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tháng trong cuộc đời là từng bước Chúa dẫn con đi, một niềm phó thác trao dâng dù hiểm nguy con có lo chi. Tay Chúa vẫn mãi đơn nâng vượt qua những bóng tối đêm trường. Này đôi tay con mơ rộng để người dẫn dắt con trên đường. Đời Chúa luôn yêu con, dù ngày tháng nối tiếp trôi qua, lặng thầm dõi bước bên con, bằng tình cha tha thiết bao la. Ngài vẫn sống mãi trong con và ban phát sức sống diệu vời. Xin Chúa thắp sáng trong con, nhờ tình yêu đến cho muôn người. Phúc có Chúa trong đời, nguồn bình an có lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đốt sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Mạch suối tươi mát tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy: nhờ bí tích thánh tẩy, người Kitô hữu được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu một cách bí tích. Nhưng làm thế nào để có thể trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa? Thánh Gioan LD đã khuyên mỗi người chúng ta: tôi xin anh em hãy coi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là thủ lãnh thật của anh em, và anh em là chi thể của người. Người thuộc về anh em như đầu thuộc về các chi thể. Mọi sự của người là của anh em, tinh thần của người, trái tim của người, thân thể của người, linh hồn và tất cả khả năng của người. Anh em phải sử dụng những gì của người như của riêng anh em để phục vụ, ca ngợi, yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa. Anh em thuộc về người như chi thể thuộc về đầu. Cũng vậy, người ao ước sử dụng tất cả những gì của anh em như thể là của riêng người để phục vụ và tôn vinh Cha của người. Về kinh nghiệm nên đồng hình đồng dạng với Chúa, Thánh Phaolô cũng đã chia sẻ rằng: đối với tôi, sống là Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Mong muốn chúng ta khát khao trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, Mẹ Hội Thánh đã dạy chúng ta lời kinh xin lòng mến như sau: lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng, xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa mến yêu Chúa. Xin biến đổi thân con trở thành chính Ngài. Xin Thần Linh Chúa thánh hóa bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép thánh thể mà con lãnh nhận mỗi ngày. Ôi, con nóng lòng ước ao biến đổi toàn thân con thành chính Chúa. Ôi Chúa của con, Amen. Câu kinh mở đầu, lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng, đã gợi lên trong tâm trí chúng ta một Chúa Giêsu rất sống động và gần gũi thân thương. Ngài đang ngước đôi mắt hiền dịu nhìn chúng ta đang vất vả mang gánh nặng nề. Ngài chạnh lòng thương xót và mời gọi, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Cảm nhận được tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ mạnh dạn mở lòng mình ra để tỏ lộ với Chúa nỗi niềm khao khát thâm sâu bằng câu kinh tiếp theo. Xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa mến yêu Chúa, ngọn lửa tình yêu mà Chúa đã từng ném vào thế gian và những mong phải chi nó được bừng cháy lên trong lòng mỗi người. Xin biến đổi thân con trở thành chính Ngài, để từ nay con sống nhưng không còn là con mà là Chúa sống trong con. Xin Thần Linh Chúa thánh hóa bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa, để dù ăn dù uống hay làm bất cứ việc gì, con chỉ làm vì vinh danh Chúa mà thôi. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép thánh thể con lãnh nhận mỗi ngày. Thực tế cuộc sống đã chứng minh cho chúng ta thấy, trong tình yêu, không phải người ta chiếm đoạt được đối tượng để yêu, nhưng là chính đối tượng tình yêu đã chủ động thu hút và lôi cuốn, làm cho người ta phải say mê, như Thánh Gioan Eudê đã nói trên đây. Chính Thánh Gioan Tông Đồ cũng đã khẳng định cho chúng ta chân lý ấy một cách minh nhiên. Tình yêu phải được bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Thật vậy, nhờ quyền phép Thánh Thể lãnh nhận mỗi ngày, chúng ta đã cảm nhận được Thiên Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu, và Ngài cũng thực hiện điều ấy nơi mỗi người chúng ta. Về phần con nóng lòng ước ao biến đổi toàn thân con thành chính Chúa, nhưng con lại thấy mình quá nhỏ bé và bất xứng với ân huệ tình yêu cao quý mà Chúa đã tặng ban. Thế nên, lòng con hằng xao xuyến mỗi ngày, con sẽ lặp đi lặp lại lời kinh với khát khao, xin cho con nên một với Chúa. Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng, xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa mến yêu Chúa, xin biến đổi thân con trở thành chính Ngài. Xin Thần Linh Chúa thánh hóa bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép thánh thể mà con lãnh nhận mỗi ngày. Ôi, con nóng lòng ước ao biến đổi toàn thân con thành chính Chúa. Ôi Chúa của con. Amen.
Tìm về với Chúa nhân hiền, để nhận lại sức sống vô biên. Mở lòng với Chúa yêu thương, là tình yêu luôn mãi trung kiên. Dâng Chúa khúc hát tri ân, lòng cảm mến với những ân tình. Hành trang con đi trong đời, chọn niềm tin sống trong an bình. Phúc có Chúa trong đời, buồn bình an toàn lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi, cho đời con đi trong chính này. Mạch mì xuôi tươi mát tâm can, cho niềm tin sáng tươi hàng ngày. Có Chúa trong đời, buồn bình an toàn lan mọi nơi. Niềm vui
có Chúa yêu thương, ngàn lòng ơn Chúa ban đầy phước.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.